Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Loài vật có tư duy hay không? Trong một hồ nước gần bờ biển Waikiki, hai con cá heo hay dolphin nhô dần lên khỏi mặt nước chờ lệnh. Louis Herman, người sáng lập và giám đốc trung tâm thí nghiệm Kewalo, ra lệnh cho hai thanh niên vừa tốt nghiệp lớp huấn luyện thú vật biển thử biểu diễn sáng tạo song đôi đi hai bạn. Hai học viên đứng ở cuối hồ nước bắt đầu ra lệnh bằng dấu hiệu cho cá. Trước tiên họ bảo cá chú ý bằng cách giơ một ngón tay lên trời. Sau đó họ chạm hai ngón tay trỏ vào nhau. Đó là lệnh biểu diễn song đôi mà cá đã học. Cuối cùng họ giơ hai tay cao lên trời, dấu hiệu bảo làm một cái gì sáng tạo. Như vậy là mệnh lệnh biểu diễn song đôi sáng tạo đi đã hoàn tất. Hai con cá liền rời chỗ, lui lại, lặn sâu xuống, rồi bơi con này bên trên con kia. Sau đó cùng nhau tung mình lên khỏi mặt nước và phun tia nước trong miệng ra. Lúc ấy hai người huấn luyện vỗ tay tán thưởng, và hai con cá cũng quẫy mạnh như để tỏ bày niềm vui. Câu hỏi đặt ra là hai con cá có thực sự hiểu được hiệu lệnh biểu diễn song đôi và sáng tạo không? Vì muốn phun nước trong miệng ra, chúng phải ngậm nước sẵn trước khi tung mình lên trên mặt nước chứ. Vì đây là một hành động cần phải suy nghĩ trước mới làm được. Trong một khu đại học đông người, tại một nơi vừa là phòng thí nghiệm, vừa là vườn ương cây, con vẹt châu Phi Alex thỉnh thoảng lại phê bình một câu, tùy theo những gì nó thấy. Khi một người khác đến thăm lấy ly trà nóng, nó nói với giọng như trẻ con, nóng lắm đấy. Rồi khi nó thấy một đĩa đủ các thứ trái cây, nó nói, nho là loại trái cây nó ưa thích nhất. Ai cũng biết là loài vẹt có thể nói được, nhưng trong 15 năm qua, nhà phong tục học Irene Pepperberg đã dùng con vẹt Alex để nghiên cứu, tìm xem loài chim này có tri thức đến mức nào. Nhà nghiên cứu lấy một thứ trong một khay đựng nhiều loại đồ chơi và hỏi con vẹt, đồ chơi nào? Nó trả lời, khối gỗ. Sau đó, nó còn trả lời các câu hỏi về màu sắc, hình dạng và làm bằng gì, lớn hay nhỏ hơn một vài thứ đồ chơi khác trong khay. Nó có vẻ không có óc sáng tạo như con cá lợn, dolphin, nhưng nó có một khả năng hơn là chỉ biết bắt chước mà thôi, mặc dù nó chỉ là một con chim bé nặng chưa đầy 500 gram. Alex cũng dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm nghĩ của nó. Sau khi trả lời sai về số những khối gỗ màu hồng trong khay, nó nói, xin lỗi. Sau đó nó nói, tôi đi đây. Rồi nó quay lưng lại khay đồ chơi. Alex có thực sự biết nó nói gì hay không? Hay là chỉ phát ra một số âm thanh khi nó bất mãn mà thôi? Từ thời xưa các triết gia đã bàn cãi về các khả năng tinh thần cao hơn, nghĩa là tư duy và ngôn ngữ, là những nét chính phân biệt người với sinh vật. René Descartes lý luận trong năm 1637 rằng các sinh vật hạ đẳng có những đặc tính hơn chỉ là những gì tự động, nghĩa là chỉ như người mơ trong giấc ngủ đi qua cuộc đời mà không hề có một ý thức nào. Nhà tư tưởng người Pháp này nhận thấy rất khó hiểu tại sao một con vật không có khả năng sử dụng lời nói hay cử chỉ và sắp xếp lại như con người chúng ta. Charles Darwin tung ra một quả đấm thôi sơn vào ý nghĩ này khoảng một thế kỷ trước đây, khi ông ta xác nhận rằng loài người được nối kết vào cùng một tiên tổ như toàn thể loài vật khác. Nhưng Darwin không bao giờ chứng minh được, và cho đến nay thuyết tiến hóa của ông vẫn còn là một lý thuyết chưa chứng minh. Đầu thế kỷ này, một con ngựa lạ tên là Clever Hans đã làm sửng sốt châu Âu về khả năng giải các bài toán bằng cách đập móng nó trên nền. Nhưng nhà tâm lý người Hà Lan Oscar Fungst về sau chứng minh rằng con ngựa ấy chỉ theo lệnh của người huấn luyện nó và đập móng đủ số lần như người ấy ra hiệu mà thôi. Vì khi ngựa bị bịt mắt, nó không thấy người huấn luyện, nó đã không trả lời được. Không có con vật nào làm cho người ta phải quan tâm đến khả năng thông minh của loài vật, cho bằng trường hợp con khỉ Kanji. Con khỉ này có khả năng văn phạm như một đứa bé 2 tuổi rưỡi và có cảm thức về phim ảnh như người tiền sử sống trong hang. Con khỉ này 12 tuổi, một loại chimpanzee lùn, sống chung với những con khỉ khác trong một chuồng lớn, nhiều ngăn tại Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ của Đại học Georgia, Hoa Kỳ. Dưới sự huấn luyện của nhà tâm lý Sue Savage Rumble, con khỉ có thể biểu lộ ước muốn của nó bằng cách chỉ tay vào các biểu tượng trên một tấm bảng hay là đấm tay vào những biểu tượng khác trên một bàn máy chữ, và máy sẽ chuyển thành ngôn ngữ cho nó. Kanji không biết nói tiếng người, nhưng nói thì nó nghe và hiểu được. Tuy nhiên Kanji chỉ có khả năng diễn tả ước muốn của nó sau khi người huấn luyện đã dày công dạy bảo nó và tập cho nó quen với các hiệu lệnh. Cá heo hay cá lợn, dolphin biểu lộ cả tuyệt vọng khi nó làm sai điều nhà huấn luyện ra lệnh và rất mừng khi được khen là giỏi. Có người nhìn con dolphin rồi bảo rằng nó có cái trán rất là bác học và miệng nó như cười toét ra. Nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng vùng trán của dolphin là nơi chứa những cơ phận nhận tia mặt trời. Còn cái miệng trông như cười của nó thật ra là để nó nuốt được những con cá to mà thôi. Cho đến nay người ta vẫn không thể nào biết rõ óc của con vật làm việc như thế nào, và nó có mức hiểu biết ngôn ngữ mà nó được dạy sử dụng đến đâu. Đối với những nhà nghiên cứu thì sinh vật còn lâu lắm mới có thể được huấn luyện sử dụng ngôn ngữ như người. Có thể nói đây là một việc làm không bao giờ thành công. Người ta cho rằng cá dolphin có một số hiểu biết và cách dùng ngôn ngữ quen thuộc làm cho chúng phản ứng tốt. Thật ra không phải chỉ có cá dolphin mới làm được như thế, vì trong các gánh xiếc hầu như con vật nào người ta cũng dạy được cả. Một câu hỏi căn bản đặt ra về thái độ là một con vật thực sự hiểu con vật đối thủ của nó đến mức nào. Nếu một con vật biết được con vật khác không hay một việc gì đó hay là có hiểu biết cao, nó sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Khoảng cuối thập niên 80, một nhà nghiên cứu tiên phong đã tìm được một phương cách dò tìm để trả lời câu hỏi này. David Primock thực sự đã nghĩ ra phương pháp giản dị để nghiên cứu về trẻ em. Phương pháp ấy như sau. Đứa bé được cho thấy một cảnh trong đó có cô gái tên là Sally. Lấy một hòn bi bỏ vào một cái túi treo trên móc áo, rồi bước ra khỏi vòng. Trước khi Sally trở lại, cô gái thứ hai là Anne vào phòng, lấy hòn bi trong chiếc túi của Sally ra và bỏ vào một cái hộp. Đứa bé được hỏi là khi Sally vào phòng lần thứ hai, Sally sẽ tìm hòn bi ở đâu? Đứa bé lên 3 tuổi sẽ chỉ vào cái hộp, vì đó chính là nơi có hòn bi. Nhưng đứa bé 4 tuổi hiểu rằng Sally sẽ lầm tưởng rằng hòn bi vẫn còn trong túi và Sally sẽ tìm hòn bi đó trong ấy. Nhà tâm lý Daniel Povinelli theo phương pháp David Primock đề ra làm một số thí nghiệm ở loài khỉ hầu. Một lần những con khỉ phải lựa giữa hai người là người sẽ giúp chúng tìm ra đĩa thức ăn giấu ở nơi nào. Trong khi các con vật không thể thấy thức ăn giấu ở đâu, chúng chỉ có thể nhận thấy một trong hai người là biết rõ thức ăn giấu ở đâu mà thôi. Khi bảo nó chọn người giúp nó tìm nơi đồ ăn giấu đi, con khỉ luôn luôn chọn người biết nơi giấu đồ ăn. Loài vật có tư duy hay không? Câu hỏi này vẫn chưa được trả lời dứt khoát, vì loài vật hoàn toàn sống theo bản năng và làm quen với các phản ứng. Người dạy súc vật biết rõ rằng không thể dạy chúng khi chúng no, mà phải chờ khi chúng đói, dùng thức ăn thượng cho khi chúng làm theo mệnh lệnh của mình. Dần dần con vật quen với các hiệu lệnh vì biết rằng hễ tuân hành là được thưởng. Như vậy, loài vật chỉ quen các phản ứng vì các phản ứng ấy đem lại thức ăn cho chúng ăn. Người ta nhận thấy rằng súc vật gần như chỉ có biết miếng ăn là quan trọng. Vì thế, hễ biết phương pháp dùng thức ăn là chúng làm theo. Tất nhiên súc vật có các giác quan, nhưng ký ức rất hạn hẹp và thông minh gần như không có. Tạo hóa cho sinh vật các khả năng để tồn tại. Vì thế những gì có thể đóng góp vào sự sống của chúng thì chúng sẽ làm. Không thể nào so sánh một sinh vật nào với một người, vì người và sinh vật đó không có cùng một tổ tiên. Nghĩa là loài người không tiến hóa từ loài vật, và cũng không có sinh vật nào tiến hóa cả. Mỗi con vật được sinh ra tùy theo loại, và điều kiện cho chúng sống là hoàn toàn do đấng tạo hóa ấn định. Con người chúng ta được sinh ra để quản trị muôn vật. Thánh Kinh đã dạy như thế. Nên nếu ta không thấy con vật có tư duy, thì cũng đừng ngạc nhiên vì tư duy dành riêng cho loài người. Thật ra không cần phải nghiên cứu nhiều mới tìm ra được khác biệt giữa người và vật. Chỉ cần xác định rõ vai trò quản trị của người là ta thấy khác biệt căn bản ngay. Chúa đã tạo ra người để quản trị vạn vật và để giao tiếp với Ngài. Con người nhiều khi quên hẳn cội nguồn và còn ngờ rằng mình sinh ra từ loài vật, tiến hóa từ loài vật. Suy nghĩ như thế thật là sai lầm và dại dột. Sai lầm vì không hiểu nguồn cội, và dại dột vì đưa địa vị chủ tể sinh vật của mình xuống ngang hàng bằng sinh vật. Thánh Kinh cho biết rõ, Chúa đã tạo nên người và cho quyền quản trị vạn vật. Nếu công nhận thuyết tiến hóa và cố nghiên cứu xem nguồn cội của mình từ nơi nào khác hơn là Thiên Chúa, tức là phủ nhận Thiên Chúa và mang tội với Ngài. Khi có một người công nhận có Thiên Chúa có tạo hóa, thì việc đầu tiên người ấy làm là hạ mình xưng nhận tội và xin được tái tạo. Vì con người mới là con người trở về với nguồn cội, nguồn sống, nơi mà đời người có bao thế hệ đã từ bỏ và đi quá xa để gặt lấy những thất bại. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu quý vị và các bạn chưa tin nhận Chúa, thì hôm nay là giờ phút chúng tôi kêu gọi quý vị hãy bình tâm suy nghĩ và tiếp nhận Chúa làm Chúa của đời mình. Tôn thờ Chúa là một vinh dự. Đây là một điều giúp cho chúng ta được khôn ngoan hơn và sống trong đời này không tuyệt vọng. Mong quý thính giả nghe được những lời chúng tôi nói hôm nay và bình tâm suy nghĩ đến chỗ tin nhận Chúa Giêsu.